Thưa sư phụ,
con tụng kinh là vừa.
Đệ tử nghĩ là kiếm thuật của sư phụ còn rất nhiều bí ẩn ảo diệu.
Ngũ Châu.
Dạ.
Sau thân nay đệ tử học đạo gì? Chúa công ra lệnh cho ta truyền đạo cho đệ tử mà rút lại chỉ vì mến con. Ta đã làm điều trái ngược, dạy con thế kiếm đường gươm, làm quen ô cửa thiền. Người đã vui với tiếng mõ hồi chuông lại bị lôi về thế tục. Uổng công ta gột rửa tấm lòng thần, sau tân nay ta buồn bã không nguôi. Vì đạo hạnh đã trôi xuôi, chức ngũ ta chỉ gặp toàn ác mộng. Đệ tử rất lo âu cho cơ nghiệp của phụ hoàng. Một mai người cởi hạ quy tiền, mà đệ tử chưa có đường gươm siêu tuyệt, thì gâm dốc vàng sờn sẽ về tay thượng tướng của đường triều.
Đừng, đừng làm bẩn tay ta.
Sư phụ!
Sư phụ! À kìa, Lâm huynh!
Cất thanh kiếm đi sư đệ.
Lâm huynh hãy thay sư phụ dẫn cho đệ vài đường.
Ta bảo cất kiếm đi. Chúa công chỉ là một tay kiếm tầm thường, mà trị gì một cõi anh hùng kẻ sĩ đều mến phục. Sao hiện đệ không noi gương đó?
Lâm huynh, Lâm huynh có nhớ là đệ đã bị nhục bởi tay Nguyên Bá? Lâm huynh có nhớ đệ đã chịu chết để bảo vệ mạng sông Lâm huynh dưới đường của Nguyên Bá chứ?
Nhớ.
Lâm huynh không có cách nào đáp lại sao?
Nếu vạn nhất mà hiền đệ thay chúa công trị vì thiên hạ, là đại bất hạnh cho bá tánh. Ngũ Châu thế tử, ngài nên rời chùa đi.
Kìa! Lâm, trả thanh kiếm cho ta.
Hey, hey. Tiểu sư phụ này kha lắm. Sau tháng này hai anh em ta ngứa nghề quá. Giật thử vài chiêu coi.
Trường Huy vẫn đắng một chút chứ.
Dạ xin lỗi, có phải đây là triều dân tự không? Chúng tôi là thủ hạ của thượng tướng Nguyên Bá.
Người của Nguyên Bá? Hắn đâu?
Tên này là thằng nào vậy?
Thế tử Ngũ Châu.
Bà gì bà?
Dạ quan tất lễ, xin thế tử thứ lỗi. Dạ thượng tướng tôi bận bảo vệ một người, sẽ đến đây trong gì lá.
Bọn bay hãy lui lại cho Nguyên Bá hay, đừng gặp ta.
Tụi này quen luật chiến trường rồi thế tử. Chỉ nhận lệnh thẳng của thượng cấp. Thượng cấp biểu tiến là tiến, biểu đừng là đừng. Bây giờ thượng cấp tôi còn ở phía sau, thế tử biểu lùi thì khó lắm.
Trường Phi,
Trường Phi,
đại ca đã đưa kiểu đến rồi kìa.
Đàng hoàng một chút nha mày, kẻo bị rầy à.
Kính chào thế tử.
Kiểu của ai đó?
Kính mời tiểu thơ.
Thế tử.
Theo lệnh của chúa công, tiểu thơ chỉ được gặp thế tử trong 3 tuần trà. Trường Phi và Tử Phong, hai em đi lo trà.
6 tháng trời mới cho tâm nhau, đi suốt 3 ngày đường mà chỉ gặp mặt nhau có 3 tuần trà. Phụ vương ta có điên không?
Thế tử đừng nói vậy, chúa công và hoàng hậu thường nhắc đến thế tử luôn.
Mẹ ta thương ta là chắc chắn rồi, còn phụ vương thì ta không hiểu nổi có người sắt thép đó.
Chúa công không sắt thép đâu, người thường ngữ đến giếng thiếp để ngồi và bảo rằng thế tử là đứa con ngoan.
Hiện mà tướng đặt mình dưới lệnh, xin thế tử cứ tự nhiên truyền dạy. Sau 3 năm rèn luyện cái tâm, thế tử sẽ kế vị ngôi trời.
danh tướng sĩ.
Tốt lắm vậy thầy, ta cũng có lời khen.
Trong 6 tháng trời cách biệt, chắc nàng đã nghe nói nhiều đến chiến công oanh liệt của thượng tướng đây.
6 tháng trời nay mạc tướng không hề ra khỏi Tư Dinh.
Trà đây, trà đây.
Đêm nay ta chỉ uống 3 tuần trà thôi, còn 3 ngày đường nàng uống mấy lần trà? Thượng tướng, ngày dùng trà mấy lần? 3 ngày đếm cẩn kề nhan sắc cũ ngày thấy thế nào?
Thấy vua công đã chọn đúng nàng dâu.
Ta hỏi lòng ngươi.
Mà tướng thấy ngày trước mình lỡ lầm một cách đáng tội, được vua công tha cho tội chết đó là may lắm.
Lão, 6 tháng không ra khỏi Tư Dinh, một gã đàn ông lại không xúc động trước nhan sắc là vô lý. Các người đừng qua mặt ta.
Nghe ẩu không?
Trường Phi, đừng vô phép,
cho tức quá mà.
Khi các người uống trà thì tự do, còn ta không phải tên tàu mà lúc uống phải có người kiểm soát. Dẹp!
Thế tử, thiếp phải nói làm sao cho chàng tin lòng dạ thiếp?
Thủy Cúc, nàng có biết tại sao đêm đó ta gây sự với Nguyên Bá không?
Vì thế tử yêu thiếp.
Nàng có biết tại sao ta trở thành một kẻ tu hành bất đắc dĩ như vậy không?
Vì thế tử yêu thiếp. Nàng có biết tại sao không?
Trương Phi,
hoàn cảnh của ta hôm nay là do nàng cả. Nếu tên tô lỗ kia bày tỏ tình yêu với nàng, nàng cử tuyệt mà đừng bao giờ nói lại với ta, thì sự tình đã không đến nồi. Ở núi Triều Dân Hiếu quạnh mỗi ngày mưa, mỗi chiều sương xuống, ta nhớ cha mẹ ta, ta nhớ nàng vô kể. Ôi, ta không biết làm cách nào để giữ nàng phải là của ta trong suốt 3 năm trời cách biệt. Trong khi người ta lập những chiến công hiển hách, tên tuổi vang dội khắp kinh thành, người ta trẻ trung quý vũ, người ta phong nhã chi tình. 6 tháng trời người ta đóng cửa ở Tư Dinh, cũng có khách vào ra nùm nụp, cũng có người mai mối dò la. Ôi biết bao nhiêu là khách má hồng, cùng mơ ước có một người chồng quý vũ lại hào hoa.
Đúng, nói cái đó đúng, con gái nào cũng mơ ước như vậy hết á. Không lẽ bắt họ lấy chồng cỡ tôi về thì đói rồi.
Trường Phi,
Nguyên Bá, ta tiếc rằng ta luyện võ chưa đủ 3 năm cho nên.
Ủa, thế tử lo học đạo mới phải chứ.
Đạo à, phụ vương ta có tụng một thời kinh nào đâu cũng chỉ vì thiên hạ. Tại sao người bắt ta học đạo? Tại sao người cắt cơ bắt ngươi phò Thủy Cung? Phải chăng người cho ta là kẻ bất tài vô hành nên mới tạo hoàn cảnh cho trang sĩ ngõ thuyền quyên? Thủy Cúc ơi, ta biết phận của ta rồi, vậy sao lần gặp gỡ đêm nay là mãi mãi cách chia hai ngã đường đời?
Thế tử, biết nói làm sao cho thế tử tin lòng tiện thiếp?
Làm sao ta tin? Làm sao ta biết việc gì đã xảy ra trong vòng 3 hôm giữa một thuyền quyên với một khách anh hùng? Như bóng dưới hình trên đường dài tăm thầm,
chắc trong lòng cũng thầm cảm mến nhau. Trên đường từ kinh đô đến núi Triều Vân, Mạc Tương chỉ là kẻ hộ tống mà thôi.
Nếu Thế Tử vẫn một lòng một dạ nghi nan,
tốt hơn là nàng nên sớm quay về, để có thêm ba ngày đường mà tâm sự hàn huyên.
Thế Tử ơi, nếu chẳng nghĩ đến sáu tháng nhớ mong, cũng xin tưởng đến chút công ba ngày đêm có nhau. Khi thấy đỉnh Triều Vân thấp thoáng trong mây, thiếp đã mừng muốn khóc. Khi biết rằng chốc lát nữa đây sẽ gặp lại bạn tâm đầu, sẽ tự tay rót hầu thấy từ mấy tuần ra, sẽ nhìn thấy tử cản chén này rồi chén nữa, như uống cạn vào lòng từng giọt nhớ giọt thương. Thiếp cũng muốn vào lòng dòng mật ngọt tình yêu, cắt mũi tương hội sau thời gian quá dồi. Lòng tiễn thiếp là như vậy đó, thấy tử rõ ngay sao còn nỡ nặng.
Đó là tình cảm của những năm xưa, hay ít ra của sáu tháng trước. Còn bây giờ làm sao mà ta hiểu được?
Sáu tháng trước, bây giờ, hay mãi mãi về sau, vẫn không có gì thay đổi. Không có gì lung lạc được tiếp đâu. Không phải tiếp yêu Thế Tử vì ngôi cao lộc cả, ơn của Chúa Công là ơn tái tạo, tình của Thế Tử là tình hẹn trăm năm. Vậy để cho chàng yên vui với kể kinh, thiếp thề không ra khỏi cửa, chôn quê phòng sẽ mạnh treo trướng rủ. Mặt tình xuân hạ thu đông, lòng đã dựng như cây tùng cây ba, thì có xa gì hoa bay lá rụng, có xa gì mưa nắng lạnh cùng.
Nên tình không nguyên bá thưa nên lắm, ta muốn tình lắm, nhưng không ai có cách giúp ta hơn người Mạc Tướng sẵn sàng. Tốt lắm, kiếm của ta đây, cầm lấy.
Mạc Tướng phải làm gì?
Quỷ dung nhan của Thủy Cúc.
Thưa Thế Tử,
khó lắm sao?
Nhưng sắc đẹp này là của Thế Tử mà.
Vì là của ta nên ta có quyền giữ gìn hay tàn phá.
Thưa Thế Tử.
Thượng Tướng, xin người cứ xuống tay.
Tôi phản đối. Nếu đại ca xuống tay là tôi phản đối đại ca luôn. Cái này là bất công. Ôi kìa, tay đại ca rung kìa. Tại sao đại ca rung?
Tại vì trong đời ta chưa hề làm việc này, mà khi rút kiếm ra là chỉ biết bỏ cờ chém tuồng. Lắm khi bạch giáp đi qua hầm, chuyện rất thường tình nên chẳng hề rung tay. Nhưng hôm nay trời ơi thật có sự vô cùng. Tiểu thơ biết cho tôi không phải là người ác độc, khi xuống tay lòng dạ rất ngỡ ngàng.
Anh em ta đã kết nghĩa kim bằng, nhưng kể từ ngày mình hết nghĩa đệ huynh.
Thượng Tướng, xin người cứ xuống tay.
Tiểu thơ xin thứ lỗi.
Đi à, hãy đi à.
Trường Phi, em hãy đưa nàng vào chữa trị vết thương.
Nguyên bá, việc gì vậy hả Khanh?
Tâu Chúa Công, Phụ Vương.
Chuyện gì đã xảy ra cho Thủy Cúc? Tại sao máu me đẫm cả mặt mày mà con vẫn thản nhiên? Nó có lỗi gì với con không?
Tâu Phụ Vương, có.
Nó có xin lỗi con chưa?
Có.
nhưng con không bằng lòng.
Đừng làm buồn kẻ đến xin lỗi mình. Ngũ Châu, kinh nào dạy câu đó?
Tâu kinh, kinh Phật.
Đành rồi, nhưng có nhiều bộ kinh, nên tìm kinh Pháp Cú để học lại câu đó. Con đọc cho ta nghe kinh Vu Lan Bồn.
Kinh đó con...
Hay kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng được.
Tâu Phụ Vương, kinh đó dài lắm.
Vậy thì kinh Kim Cang.
Con tối dạ lắm.
Thượng tướng Nguyên Bá, ta đã cải trang theo các khanh 3 ngày, lòng ta cũng muốn thăm đứa con yêu quý này, tiện dịp để thử coi nhan sắc có phải là miếng mồi cám dỗ khanh hay không. Rốt cuộc ta rất hài lòng về con dâu tương lai và hãnh diện trong triều đình có một người như Nguyên Bá. Vậy tức khắc khanh hãy đưa Thủy Cúc về triều và mời thiền sư đến đây cho ta giải biệt.
Tâu dân. Chùa Công Gia Lâm.
Chào hiền đệ. Thằng bé này học hành ra sao?
Thế tử rất là...
Nên nói thật.
Thế tử rất có khiếu về võ thuật.
Ngũ Châu, con luyện võ bao lâu rồi?
Dạ, con năn nỉ sư phụ chỉ giáo 6 tháng nay rồi.
Ngồi báo sẽ là của con, trăm họ là của con. Một lệnh con ban ra sẽ không có người cãi lại. Con có biết cãi lại lệnh vua là thế nào không con? Đông Sơn Thiền Sư, làm tôi mà cãi lệnh vua là hạng tôi gì?
Tôi đó là phản thần.
Tại sao khanh cãi lệnh ta? Sao khanh chiều ý thằng khốn nạn này để cả hai thầy trò phải mang tiếng là phản thần? Ngài ta dựng nghiệp là nhờ khanh. Thằng này còn nằm trong bụng mẹ, khi nó chào đời giang sơn đã vững như bàn thạch. Nó tưởng đâu nó sanh ra là để làm vua, ai nghịch ý nó là nó muốn giết ngay người đó. Vì vậy ta muốn nó tu tâm sửa tánh để thay ta mà giữ lấy sơn hà. Không ngờ triều đình không phải có một mà tới 2 phản thần, khanh và nó. Tưởng tình bạn cũ, ta tha chết cho khanh, nhưng ta ra lệnh 3 ngày nữa phải mang thủ cấp tên này xuống hoàng cung.
Phụ vương, phụ vương.
Khi nhận thơ mời của bạn cũ, ta đã không nén được lòng trần, buông trôi mình trên dòng náo nhiệt, nên ngày nay mới vương dòng quan nghiệt.
Sư phụ, con hối hận cũng đã muộn rồi. Lệnh vua là lệnh trời, không ai dám cãi lời. Dù chỉ một lần thôi, tiếc rằng ta đã chiều con. Mất lòng tin cậy của chúa công, lại mang tiếng phản thần, thà là chết còn hơn. Có quả gì có nhân, cái nhân của hận thù gieo từ một tối nào, nay ân quang phân minh. Cây ân xưa cứu mạng, nay đến lúc trả rồi, tôi xin chết thế cho người, khỏi mang tiếng phụ thân.
Phụ thân, hãy cắt thủ cấp của con sau khi con tự sát để mang xuống hoàng cung. Sau 3 ngày đường sẽ không còn ai nhận ra được nữa. Vĩnh biệt.